Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qgnz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Thanh Hà, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì kiểm tra hợp luyện các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành.
Chuẩn bị chu đáo tổ chức trang trọng lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2024.
Nhân rộng điển hình tiên tiến trong thanh niên, phụ nữ quân đoàn 12.
Hàn Quốc trang bị tên lửa hành trình Cheongrong trên tiêm kích KF-21 và FA-50.
Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra hợp luyện lực lượng diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Đây là đợt hợp luyện lần thứ 3 được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức nhằm tiếp tục đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm công tác huấn luyện, làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đạt kết quả cao nhất. Chúc mừng sự cố gắng của tất cả các lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh diễu hành, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các lực lượng đã rất nỗ lực để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia diễu binh diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Để tiếp tục phát huy, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành phải giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn và tiếp tục phát huy tốt truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
Mọi sự cố gắng đều được ghi nhận với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Quyết tâm mọi người phải như một và chúng ta phải giữ nghiêm kỷ luật, không để xảy ra bất cứ cái vụ việc gì. Đây là điều tiên quyết đầu tiên yêu cầu các đồng chí như vậy. Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vì cơn bão số 3 chúng ta không diễu binh được, thì cái niềm tin đó, sức mạnh đó dồn hết vào 50 năm và 80 năm thành lập nước. Báo cáo các đồng chí, rất mong các đồng chí cố gắng điều này.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, các khối, cụm tiếp tục rút kinh nghiệm về một số vấn đề còn tồn tại. Các lực lượng tham gia diễu binh diễu hành cần tiếp tục tích cực luyện tập nhuần nhuyễn, thuần thục các động tác điều lệnh theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi thời gian để tập luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật. Về nhiệm vụ tổ chức chỉ huy cơ động các lực lượng vào thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu nhiệm vụ này phải được tổ chức chỉ huy bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối.
Tại buổi tổng duyệt lễ tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024, sáng nay, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và chỉ huy các cơ quan chức năng đã trực tiếp kiểm tra công tác trang trí khánh tiết, nghe đại diện ban tổ chức báo cáo phương án, kế hoạch cụ thể về công tác đón tiếp đại biểu, các bước tổ chức lễ tuyên dương. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận, biểu dương Ban Thanh niên Quân đội và các cơ quan chức năng đã nắm chắc ý định của Thủ trưởng các cấp và chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, chủ động phối hợp triển khai công tác chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tiến độ chất lượng. Thượng tướng Lê Quang Minh trực tiếp kết luận một số nội dung các đại biểu đóng góp ý kiến, yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là về phóng sự trình chiếu, báo cáo điển hình của các gương mặt trẻ, nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trong chương trình kế hoạch. Thượng tướng Lê Quang Minh giao Ban Thanh niên Quân đội tiếp tục hướng dẫn các gương mặt trẻ khắc phục một số nội dung về điều lệnh đội ngũ khi lên bục phát biểu và lên sân khấu nhận thưởng, yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị, bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng để buổi tuyên dương diễn ra theo đúng kế hoạch, thành công tốt đẹp.
Phát biểu tại hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025, trao giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo và gương mặt trẻ tiêu biểu cấp quân đoàn năm 2024, Đại tá Trần Đại Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 12, biểu dương những kết quả cán bộ đoàn viên thanh niên và hội phụ nữ đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh các tổ chức quần chúng và cán bộ đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ trong toàn quân đoàn cần tích cực học tập, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thích ứng nhanh với thực tiễn, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm cao trong xây dựng cơ quan đơn vị. Đại tá Trần Đại Thắng khẳng định.
Các tập thể cán bộ hội viên phụ nữ điển hình tiên tiến, gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng, các đồng chí đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo được tuyên dương trao thưởng hôm nay cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào hành động của quần chúng trong quân đoàn, tích cực vận động đồng chí đồng đội trong cơ quan đơn vị mình phát huy tài năng và sức trẻ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã trao thưởng tặng 11 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiêu biểu cho phong trào phụ nữ quân đoàn giai đoạn 2020-2025, 15 tác giả đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo và 23 cá nhân gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2024. Đây là những tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, năng lực của cán bộ đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ quân đoàn trong thực hiện nhiệm vụ.
Cũng trong sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam 28 tháng 3 năm 1935, 28 tháng 3 năm 2025. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng vẻ vang của Dân quân tự vệ Việt Nam và Dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội. 90 năm qua, cùng với Dân quân tự vệ cả nước, Dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và Ủy ban Kháng chiến đã sớm được thành lập. Từ các đoàn viên cứu quốc ưu tú được lựa chọn vào các đội thanh niên cứu quốc, tự vệ thành, đội danh dự Việt Minh đã phát triển nhanh chóng, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ các cuộc meeting, biểu tình của quần chúng cách mạng, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo của Đảng, là lực lượng xung kích cùng với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương trong tiến công tiêu diệt địch, giành chính quyền về tay cách mạng ở thủ đô. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, yêu cầu Dân quân tự vệ Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đã được hun đúc qua lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, bám sát cơ sở, bám dân, xung kích trong chiến đấu, lao động sản xuất, đoàn kết phối hợp với các lực lượng khác để bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khen thưởng 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.
Tại khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Tuyên huấn thuộc Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị báo cáo viên toàn quân tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu trao đổi các chuyên đề chính về tuyên truyền 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thành tựu nổi bật 50 năm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng, tổng hợp tình hình thế giới khu vực nổi bật. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu còn được nghiên cứu thực tế, tìm hiểu về khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Sau hội nghị, các đại biểu báo cáo viên khi tuyên truyền cần nghiên cứu kỹ nội dung, sử dụng tư liệu, thông tin chính xác, khách quan, làm cho công tác tuyên truyền về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đạt hiệu quả thiết thực, làm nổi bật những thành tựu của thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tinh thần chủ động, nỗ lực bứt phá vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Dịp này, Cục Tuyên huấn đã trao quà lưu niệm tặng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược trong khuôn viên khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.
Theo Army Recognition, tên lửa hành trình phóng từ trên không do Hàn Quốc tự phát triển, Cheomrong, hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm bay sau khi được trang bị trên máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 tại Sacheon. Cheomrong là tên lửa hành trình nặng khoảng 1.300 kg, có thiết kế tàng hình, động cơ phản lực, hệ thống dẫn đường quán tính và một đầu dò hồng ngoại hình ảnh để dẫn đường đến mục tiêu ở cuối hành trình. Tên lửa được trang bị đầu đạn xuyên phá được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới lòng đất như các sở chỉ huy. Theo dữ liệu mới nhất, tên lửa Cheomrong dự kiến có thể đạt tốc độ khoảng Mach 0,9 với tầm bắn hơn 500 km khi lắp trên KF-21 và khoảng 350 km khi được trang bị trên FA-50 với tải trọng nhiên liệu giảm. Việc bổ sung Cheomrong vào hệ thống vũ khí trên tiêm kích FA-50 và KF-21 dự kiến sẽ cải thiện tính linh hoạt trong hoạt động và có thể củng cố ngành sản xuất quốc phòng của Hàn Quốc.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.